sự hiểu biết thôi. Thấy không? Người mà có hiểu biết là người đó có phật tánh, có trí tuệ, là người đó sẽ thành Phật. Cho nên quý Phật tử chúng ta ở đây ai cũng muốn mình thành Phật, phải không? Nhưng mà trước khi mình thành Phật thì mình thành gì trước? Thành người. Bác nói rất là hay. Mình thành người, mà người á là một người phải hoàn hảo, phải đầy đủ những đức tánh từ bi hỷ xả, phải không? Như vậy thì mình sẽ làm được những cái điều mình muốn làm, phải không? Chứ còn không thì vẫn ngồi một chỗ, không có tiến bộ chút nào, phải không? Bây giờ Đức Phật đã thọ ký rồi, không phải là ký thọ nghe, thọ ký nhớ rõ, thọ ký cho mình là sẽ thành Phật. Thì chính chỗ sẽ thành Phật thì bây giờ chúng ta làm đi, làm những cái điều mà hồi giờ những người trước đã làm, làm sứ giả của Đức Phật là Như Lai đó. Sứ giả đó là làm cái gì? Rất là đơn giản, phải không? Không có khó gì hết trơn á. Mà chắc chắn nói ra đây quý vị nói: ủa thầy nói dễ quá. Là sao? Bỏ các điều ác, làm tất cả các điều thiện, giữ tâm ý trong sạch. Đó là gì? Là đúng như lời Đức Phật dạy. Mà chính chỗ đó một ông quan, một ông quan ông tới ông hỏi ngài thiền sư Ô Sào. Ô Sào thiền sư là ngài ở trên một cái tổ chim, ngài ngồi trên đó ngài tu, ngài làm cái ổ như ổ chim vậy, ngồi để nó tu. Thì ông quan ông hỏi chứ thế nào là ý nghĩa Phật pháp, thì thiền sư Ô Sào mới nói cái mà thầy mới chia sẻ quý vị. Thì ông nói, ông quan ông nói: ô cái chuyện đó chuyện dễ, đứa con nít mới lên ba nó cũng biết. Cái thiền sư nói rằng con nít lên ba nó biết, nhưng mà ông già 70 tuổi chưa làm xong. Thấy chưa quý vị? Thấy đó là cái chỗ mà dễ mà khó, nhưng mà khó mà đó, thì nó đơn giản thôi. Thì mới nói tới cái thứ ba, phải không quý vị? Thứ ba, bỏ thân mạng, quyết chết là khó. Thì bởi vì đó là mình thấy rằng chết một cách bình thường mà bỏ thân mạng thì nó cũng rất là dễ, phải không? Nhưng mà nó không có ý nghĩa. Muốn chết mà có ý nghĩa, mà bỏ thân mạng có giá trị là chết vì đạo, phải không? Chết hy sinh để làm cho cái đạo nó được được phát triển, được là trường tồn, được lâu dài. Như vậy là mình chết có ý nghĩa. Thì chính chỗ này là chúng ta mình không thấy khó, mình sẵn sàng hy sinh. Nếu như trường hợp có pháp nạn xảy ra, hoặc là có một cái sự áp bức gì đó, mình là con Phật, là mình hy sinh vì đạo, mình không có ngại gì. Cũng như quý thầy, nếu có pháp nạn xảy đến, quý thầy cũng sẵn sàng hy sinh cái thân này. Vì thân này là thân gì? Thân giả tạm. Nó mượn, mượn tinh cha, huyết mẹ, mượn tất cả những cái của tứ đại mà nó kết nạp thành. Thì nhờ cái thân này mà mình làm được tất cả những điều tốt, điều hay. Mà nếu như có một lúc nào đó mà vì cái đạo, vì cái sự nghiệp của con đường đưa đến giác ngộ, mình là người Phật tử, mình sẵn sàng không? Mình sẵn sàng hy sinh. Như vậy cái này không bắt buộc, nhưng mà mình tỏ ra cái ý chí mình cương quyết, cũng như là vì đạo mà mình hy sinh. Mình hy sinh với sự hiểu biết chứ không phải hy sinh một cách mù quáng. Không phải nói là như các đạo khác mà hy sinh là coi như là chết để mà được lên với cảnh trời, về với cái chỗ mà tốt đẹp, đó là sai. Mà mình biết là sao? Mình đến với đạo, Đức Phật có bảo cái gì theo không? Đức Phật có gì nói là theo đạo Phật đi, theo ta đi, có không? Không, Đức Phật không bao giờ bảo. Mà mình theo là mình tự mình chọn, phải không? Mình chọn, mình theo là mình hiểu biết, mình mới theo. Chứ không có chuyện mà mình theo một cách nào mà ú ớ hay là mù quáng, phải không? Cho nên chính chỗ này đạo Phật đó, nó được truyền khắp thế giới cho đến bây giờ mà nó vẫn còn mà nó càng lúc nó càng phát triển. Bởi vì ai tìm tới đạo Phật, Đức Phật cũng nói rằng đừng nên tin ta, đừng nên nghe ta, cho nên thầy nói quý vị cũng đừng tin mà đừng nghe. Nhưng mà quý vị phải sao? Đức Phật nói đừng tin mà đừng nghe, nhưng mà hãy thực hành. Nếu như thực hành mà cái điều đó nó ích lợi cho chính mình và cho mọi người thì hãy tin, thấy chưa? Cái lời của Đức Phật xác định như vậy, một cái sự coi như là rõ ràng, không có bắt buộc ai trừ. Chính chỗ nó, cái đạo Phật để đạo mà coi như tự do, ai đến cũng được, ai đi cũng được, không bắt buộc. Nó tu thọ năm giới, rồi nó là nhớ đi chùa nha, nhớ ăn chay nha. Nhớ thì cũng nói dạ con xin nhớ, nhưng mà quên liền. Thì chính chỗ đó Phật cũng đâu có bắt đâu, đâu có bắt tội đâu. Mà chính không bắt tội thì tự do mà, phải không? Bình đẳng, ai đến cũng được, ai đi cũng được. Đi đi đến là tùy nơi mình, tùy nơi mình chọn và tùy nơi mình đi thôi. Đó, mình nói tới cái thứ ba rồi, mình nói thêm vài cái nữa sẽ chưa hết, cái thứ 10 là hết giờ rồi, phải không? Bây giờ mình nói cái thứ 4. Được thấy kinh Phật là khó. Tại sao mà được thấy kinh Phật là khó? Kinh Phật có dễ thấy không quý vị? Mà tại sao khó? Đó là cái chỗ mà muốn nói đó, quý vị phải hiểu này ha. Thân người khó được, khó được thân người, bởi vì sanh ra làm người mà được hoàn hảo, không có bệnh tật, không có bị năm cái chướng ngại, tức là đuôi, điếc, câm, rồi câm rồi què, rồi ngọng, đó những cái tật mà mình thì sao, mình không có bị những cái đó, chướng ngại đó, cho nên sanh được thân người là khó. Bây giờ mình gặp Phật, gặp được Phật là càng khó hơn, nghe được cái lời Phật là khó, cho nên nghe được cái lời Phật đó là gặp được cái kinh Phật, thấy chưa? Khó là chỗ đó, chứ không phải nói tại sao được thấy kinh Phật là khó. Bởi vì thân làm con người là khó. Đôi khi mình còn ngồi đây, mình còn ở trong cái không gian và nó đầy đủ các cái duyên nó tụ lại, cho nên mình ngồi trong căn phòng nó không phải là quá sức lạnh, không phải quá sức nóng, vừa 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 thôi, lâu lâu có phẩy cái quạt thấy nó mát mát, nó cũng vui, rồi mình cũng được nghe, mình được, mình sanh ra đã khó nhưng mình sanh được người là dễ, sanh ra được làm người là khó nhưng mình được thân người là dễ, rồi mình được nghe Phật pháp, mình được thấy kinh Phật thì cái đó gọi là khó không? Là dễ. Nhưng mà khó ở đây là bởi vì mình không được, không có đủ nhân duyên. Những người mà không có đủ nhân duyên sanh làm thân người thì khó. Nhân sanh nan đắc, Phật pháp nan phùng, tức là khó gặp, khó nghe. Bây giờ quý vị ngồi đây mà được nghe, được gặp Phật pháp, được thấy những cuốn kinh, được thấy những cuốn kinh như vậy, thì tự nhiên mình thấy rằng mình có diễm phúc, phải không quý vị? Đó, mình thấy có diễm phúc, mình thấy những cuốn kinh, đó là thấy được kinh Phật. Là khó là ở chỗ những người không đủ duyên, thấy chưa? Mà muốn có đủ duyên như vậy thì mình phải cố gắng, mình là cái người mà đi ngược lại cái con đường của thế gian, tức là đi ngược cái dòng sông, thì mình phải thế nào? Mình cố gắng mình chèo để mình đến cái bờ bên kia, thấy không? Còn nếu mình không chèo thì sao? Nước đó đẩy đi, đẩy mình đi, đẩy mình thụt lùi. Mình là cái người tu tập, tức là người mà ở trong cái dòng sông của giải thoát, cái dòng sông của sự giác ngộ, thì mình phải cố gắng mình chèo để cho nó đến cái bờ của sự giác ngộ an toàn. Còn không thì mình bị nước nó đẩy lùi, thấy chưa? Mà đẩy lùi thì gọi là khó. Khó được gọi là cái thân người, khó nghe được Phật pháp, thấy không? Cho nên thấy được kinh mà nghe được kinh là một chuyện khó. Cho nên bây giờ mình nghe được những cái lời kinh thì nghe được hôm nay, nhưng ngày mai mình có mất đi thì mình thấy cũng sao? Thấy cũng an lạc, phải không? Bởi vì sao? Mình hiểu được, hiểu được cuộc đời là ngắn ngủi, cuộc đời là vô thường, có sanh là có tử, có diệt.